mới phá được, mới tiêu diệt được, chém được cái thanh đồ long đao. Ỷ thiên kiếm chính là cái kiếm trí tuệ. Em chỉ có trí tuệ thì mới phá được cái chấp về ngã, mới đánh dẹp, mới chặt hai được cái thanh đồ long đao. Và chỉ khi thanh đồ long đao bị chặt hai ra thì cái pho bí kíp trong đó nó mới rớt ra, và lúc đó mới biết vì sao nó là vật tối tôn. Trí huệ Như Lai cũng như thế, không lường không ngại, khắp hai lợi ích cho tất cả chúng sanh mà nằm gọn trong thân chúng sanh. Đó, nằm gọn trong thân chúng sanh. Nhưng mà các phàm phu vọng tưởng thì vì chấp trước cho nên không biết, không giác và không được lợi ích. Em thấy ba chuyện. Thứ nhất là mình không biết. Mình không biết là có cái pho bí kíp nơi mình. Rồi không giác, tức là thường không tỉnh, cứ mê. Mình đang sống với cái biết của sáu căn mà mình chạy ra ngoài không à. Vừa thấy một cái gì là chạy theo. Thành ra bây giờ cái tu của mình là em biết không? Dừng lại. Nói dừng nhưng mà đừng có trễ vào dừng ha. Dừng có nghĩa là nhớ lại tánh giác nơi mình. Những cái này em biết không? Phải sống, phải tu tập, chứ không nói được, nói nó thành lờn hả. Thành ra ngày xưa không ai nói hết á, chư Phật không nói mà chư Tổ cũng không nói luôn. Và vì mình vọng tưởng chấp trước cho nên không có được lợi ích. Ngày xưa em biết mấy vị thiền sư á, không dễ mà mấy ngài chỉ. Có một cái ông quan, ổng tới một vị thiền sư, hình như là ngài Quế Sanh thì phải. Ổng mới hỏi là con đọc ở trong sách Khổng, sách Nho có nói một cái câu là ta không hề giấu giếm gì, mà không hiểu câu đó thế nào, thì xin thiền sư chỉ dạy. Thì ông thầy ổng không có nói, không có chỉ. Rồi một hai lần nài nỉ cũng không, bao nhiêu lần cũng không. Cho tới một ngày đẹp trời, cái hai người đi dạo núi. Thì cái lúc mà đi dạo núi, trên núi mùa xuân hoa nở đầy, thì có cái mùi hoa quế nó thoang thoảng, nó bay. Và hoa quế thì nó nồng cho nên dễ nhận ra. Ông thầy ổng mới nói là ngài có nghe cái gì không, ngửi nghe thấy cái gì không. Thì ông quan nói là nghe mùi hoa quế thơm. Thì ông thầy mới nói là nào có dấu nhím gì ông đâu. Thì ngang đó ông quan ổng nhận ra. Là nhận ra cái gì? Nếu không có cái biết thì có nghe được cái mùi hoa quế không? Và có dấu nhím gì không? Có ngăn che với bất cứ ai không? Nhưng mà ông thiền sư á, bao nhiêu lâu ổng vẫn không chỉ cái chỗ đó. Hỏi mà không chỉ. Tại vì chỉ mà không đúng lúc thì vẫn không tự nhận ra. Chỉ là cái ý thức. Cũng như ngồi trong lớp vậy đó. Nói nghe nhưng mà không nghe, nó tuột đi đâu mất tiêu. Thành ra các ngài chờ ngày này tháng khác, đến lúc thuận tiện mới chỉ. Khi ấy Như Lai dùng trí nhãn thanh tịnh, xem không chướng ngại, xem khắp tất cả chúng sanh trong pháp giới, nói thế này: lạ thay, lạ thay, các chúng sanh này tại sao có đủ trí huệ Như Lai mà ngu si mê lầm, không biết không thấy. Ta phải dạy đạo thánh khiến họ hằng xa lìa vọng tưởng chấp trước, chính nơi thân họ thấy trí huệ rộng lớn Như Lai cùng Phật không khác. Thì như vậy Đức Phật vẫn thấy là nơi chúng sanh không thiếu cái tánh Phật, và Phật dạy cho tu tập đạo thánh khiến ta lìa vọng tưởng. Lìa vọng tưởng rồi chứng rõ được trí huệ vô lượng Như Lai và làm lợi ích an lạc cho chúng sanh. Ngài Trường Khánh Đại An một hôm đến tham vấn bá trưởng Hoài Hải, thì mới hỏi là học nhân muốn cầu biết Phật làm sao là phải. Thì bây giờ tất cả chúng ta đây vô chùa có phải vì muốn cầu biết Phật không? Và bây giờ phải làm sao? Ngài Bá Trượng mới dạy là thật giống cưỡi trâu tìm trâu. Mà mình không thiếu, mình sẵn mà mình đi tìm. Thì Ngài Đại An mới hỏi, vậy thì sau khi biết Phật thì thế nào? Thì bây giờ tất cả chúng ta trong lớp đều đã được nghe chỉ dạy tánh giác có đủ nơi sáu căn mà mình còn đi tìm, tức là cưỡi trâu tìm trâu. Nhưng mà bây giờ biết như vậy rồi đó, thì bây giờ làm sao? Thì ông thầy mới nói là như người cưỡi trâu về nhà. Thì bây giờ đừng có phóng chạy nữa, à, cưỡi trâu về nhà đi. Ngài Đại An đối với lời giải thích này tựa hồ như là không yên tâm lắm, cho nên hỏi nữa, nhưng mà con không biết phải gìn giữ thế nào. Thì các em có thắc mắc vậy không? Dạ nghe biết rồi đó, mà giờ không biết gìn giữ thế nào, nó cứ trôi tuột. Thì Tổ Bá Trượng mới khai thị, như người chăn trâu cầm gậy coi chừng, không cho phạm lúa mạ của người. Thì đây là cái chỗ mà nói năm cái triền cái hồi nãy, nó là phải coi chừng, đừng cho tham sân, đừng cho hôn trầm trạo cử, và thường nhớ tất cả các pháp như vậy là không thật, buông hết thì sẽ bày hiện cái chân tâm rõ ràng. À, ngang đây à, chúng ta đã thấy rõ các cái giáo lý của Phật dạy từ hệ Đại Thừa cho tới trở về trước, là bên cái hệ Nguyên Thủy, không chỗ nào không nói bày rõ cho mình có một cái tâm chân thật, có một cái tánh chân thật. Và chúng ta có cái duyên ở trong thiền viện nghe biết hiểu sâu, nhưng mà nếu không đưa nó vào trong cái ứng dụng thì cũng không thể xài được. Và cái nghe cái hiểu của mình, khi có người hỏi mình cũng có thể trả lời rất rành rẽ, nhưng mà đó cũng chỉ là đếm tiền cho người. Khi được hỏi như trả bài á, thì mình vẫn nói được đúng, nhưng mà vẫn đếm tiền cho người. Rồi khi đụng chuyện mình vẫn phiền não. Thành ra làm sao khi mà mình học thấy là từ Phật tới Tổ đều hết hơi chỉ cho mình cái chỗ chân thật này, mà nơi mình không thiếu, thì làm sao mà mỗi một ngày á, mình sống với nó. Có nghĩa là đừng quên, mà đừng quên chỉ đơn giản là bớt cái tâm theo duyên, à, bớt coi cái chuyện bên ngoài là quan trọng. Nếu mà có quên chạy đi thì chạy đi một chút rồi trở về lại, thường nhớ như vậy thì cái công phu của mình á, nó mới có cái chỗ tiến bộ, và cái ngày tháng mà chúng ta ở trong chùa nó mới có cái ý nghĩa. Rồi bây giờ vì rằng cái hoàn cảnh hiện tại mình đang thuận, trên có thầy tổ, cơm ăn áo mặc đầy đủ, và lâu lâu có phiền não rầy la đôi chút thì nhẹ nhẹ, thành ra mình không có thấy sợ. Nhưng mà em biết nếu mà mình không có luôn luôn mà ráng tu á, thì khi một việc bất ngờ bất trắc xảy tới thì mình không thể trở tay kịp. Mà cái bất ngờ với là bất trắc á, nó không bao giờ nó chờ, và mình không thể lượng trước được, hoặc là vô thường, hoặc là bệnh, hoặc là có một cái chuyện gì oan ức hoặc là này nọ nó xảy tới trong đời sống mình, nó làm tâm mình sóng gió. Và những cái này khi nào cũng chực chờ mình hết, mà mình không có khéo điều tâm á, thì tới lúc đó mình sẽ than khổ. Cho nên khi mà mình học được cái pháp quý thì đừng có chần chờ, mà phải ứng dụng nó liền trong cái đời sống của mình. Ứng dụng liền không có hẹn, ngay phút này. Rồi mình sống với cái hiện tại, tâm vừa khởi nhớ quá khứ buông, nghĩ tương lai tính toán buông, phan duyên buông, và thường tu từng phút như vậy thì mình mới có được cái niềm vui trong cái chuyện tu tập. Hôm nay chúng ta học tới ngang đây.